vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Thủ tướng Anthony Albanese hoan nghênh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Úc và các nước ASEAN, kêu gọi cải thiện các tiêu chuẩn an toàn sau vụ nổ mỏ chết người ở New South Wales, và Mỹ Việt công bố tuyên bố chung về thỏa thuận khung thương mại, Hà Nội vẫn chịu mức thuế 20%. Thủ tướng Anthony Albanese đã phát biểu về tầm quan trọng của mối liên kết giữa Úc với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ hai của Úc với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 192,97 tỷ đô la Úc trong giai đoạn 2023-2024. Ông Albanese cho biết mối liên kết chặt chẽ của Úc với liên minh ASEAN tiếp tục mang lại nhiều việc làm hơn và một nền kinh tế vững mạnh hơn.
Trong những năm gần đây, chúng tôi đã tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với khu vực này. Điều đó đồng nghĩa với việc tạo thêm việc làm cho người Úc, tăng cường hoạt động kinh tế tại Úc, cũng như một khu vực thịnh vượng và an ninh hơn. Và đó là lý do tại sao sự hợp tác tích cực này lại quan trọng đến vậy. Nó cũng sẽ tiếp nối các cuộc gặp song phương sáng nay của tôi với các nhà lãnh đạo Philippines và Thái Lan. Tất cả những mối quan hệ này đều quan trọng đối với Úc trong tương lai.
Trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản mới Sanae Takaichi đã ký một thỏa thuận về đất hiếm. Thỏa thuận khung này nhằm mục đích tăng cường hợp tác và đầu tư để bảo đảm nguồn cung cấp các khoáng sản quan trọng và đất hiếm thông qua khai thác và chế biến, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Tokyo và ông Trump tuyên bố mối quan hệ song phương mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bà Takaichi ca ngợi điều mà bà gọi là cam kết của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đối với hòa bình và ổn định thế giới, đồng thời cho biết bà muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.
In order to make Japan and the United States stronger,
để Nhật Bản và Hoa Kỳ mạnh mẽ và thịnh vượng hơn, tôi muốn hợp tác với Tổng thống Trump để xây dựng một thời kỳ hoàng kim mới cho liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ.
Ông Trump sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Tokyo trước khi đến Hàn Quốc, nơi ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông cho biết muốn tận dụng cuộc gặp này để giải quyết căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Liên đoàn Khai khoáng và Năng lượng cho biết một vụ nổ mỏ chết người ở vùng New South Wales đã phơi bày sự thiếu hụt các tiêu chuẩn an toàn đáng lo ngại. Hai người đã thiệt mạng và một người khác đang nằm bệnh viện sau khi vụ nổ mỏ ngầm vào sáng sớm tại Cobar, vùng phía tây New South Wales. Cảnh sát cho biết một người đàn ông được xác nhận đã tử vong ngay sau vụ nổ. Một trong hai người phụ nữ được cứu khỏi hiện trường đã tử vong ngay sau khi được đưa lên mặt đất. Người phụ nữ thứ hai đã được đưa đến bệnh viện bằng máy bay trực thăng do bị tổn thương tính giác và sốc. Bob Timms, chủ tịch khu vực của Liên đoàn Khai khoáng và Năng lượng cho biết tổ chức của ông sẽ nỗ lực để bảo đảm công nhân trong các mỏ khai thác bạc, chì và kẽm được hưởng các biện pháp bảo vệ an toàn tương tự như thợ mỏ than.
Điều này lẽ ra không nên xảy ra. Rõ ràng là hệ thống an toàn tại mỏ đã gặp sự việc nghiêm trọng. Trong thời đại ngày nay, loại tai nạn như vậy lẽ ra không nên xảy ra. Chúng ta đã có luật chặt chẽ về an toàn trong các mỏ than, và chúng tôi muốn luật này được mở rộng sang các mỏ kim loại, khai thác quặng sắt, đồng, thiết, nickel, vàng, bạc và kẽm. Sau khi giải quyết và hỗ trợ các gia đình, công nhân mỏ và cộng đồng, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tìm ra sự việc và bảo đảm rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tây Úc sẽ chính thức xin lỗi về vụ thảm sát Pinjarra 191 năm sau khi tiểu bang tham gia vào vụ thảm sát. Cuộc tấn công do thống đốc James Stirling chỉ huy cùng một nhóm người định cư châu Âu, cảnh sát và binh lính đã diễn ra tại một cộng đồng Pinjarep Nuga ở Pinjarra vào ngày 28 tháng 10 năm 1834. Hiện vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu đàn ông, phụ nữ và trẻ em của người bản địa đã thiệt mạng, dự ước tính số người chết dao động từ 15 đến 80. Pinjara nằm cách khu định cư Swan River khoảng 80 km về phía nam, sau này được gọi là Perth. Sau đây là tin thế giới. Thêm thi thể của một con tin Israel khác đã được đưa về Gaza. Quân đội Israel cho biết Hamas đã trao trả hài cốt của một con tin cho Hội Hồng Thập Tự. Thi thể có 16 con tin hiện đã được đưa về Israel, nhưng 12 con tin khác vẫn cần được tìm thấy theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn. Hamas cho biết họ đang mở rộng hoạt động tìm kiếm thi thể ở dải Gaza một ngày sau khi Ai Cập triển khai một nhóm chuyên gia và thiết bị hạng nặng để hỗ trợ tìm kiếm. Tin bão Melissa đang mang theo sức gió liên tục lên tới 282 km/h, trong khi cơn bão cấp 5 di chuyển chậm này vẫn đang trên đường biển tiến vào Jamaica. Cơn bão Melissa đổ bộ trực tiếp sẽ là cơn bão lớn nhất từng được ghi nhận tại hòn đảo Caribe này, nơi đã hứng chịu nhiều cơn bão lớn trong quá khứ, bao gồm cả cơn bão cấp 4 Chuber năm 1988. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết Melissa được xếp hạng là thảm họa mạnh nhất tính đến 4 giờ chiều giờ Đông Bộ Úc Châu về tốc độ gió. Giám đốc trung tâm Michael Brennan cho biết do kích thước và sức mạnh ngày càng tăng, Jamaica phải đối mặt với những ngày có gió mạnh chưa từng thấy và lượng mưa lên đến 1 mét.
Chúng tôi dự kiến sẽ có gió mạnh phá hủy thành mắt bão Melissa khi nó đổ bộ và di chuyển qua đảo. Vì vậy, chúng ta có thể bị thiệt hại hoàn toàn, phá hủy nơi trú ẩn, nhà cửa và các công trình trên đường đi của thành mắt bão, không chỉ dọc theo bờ biển mà còn ở các khu vực địa hình cao trên khắp trung tâm đảo.
Trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa lại đề cập đến ý tưởng phục vụ nhiệm kỳ thứ ba tại Nhà Trắng, mặc dù hai nhiệm kỳ là giới hạn theo hiến pháp. Hôm nay đã ông trêu chọc những người ủng hộ bằng một tuyên bố về khả năng này sau khi trước đó đã nói đùa về điều này tại các cuộc meeting.
Tôi rất muốn làm điều đó. Tôi có số liệu thăm dò tốt nhất từ trước đến nay. Nhưng thực tế, tôi có số liệu tốt nhất nếu bạn đọc nó. Tôi không loại trừ khả năng đó sao? Bạn sẽ phải nói cho tôi biết. Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là chúng ta có một nhóm người tuyệt vời, điều mà đảng Dân Chủ không có.
Một số đồng minh đang coi trọng những tín hiệu đó, cho rằng họ đang tìm kiếm các con đường pháp lý hoặc chính trị để biến điều đó thành hiện thực, mặc dù điều này đã bị hầu hết các học giả hiến pháp bác bỏ. Một số người ủng hộ cho rằng một cách để lách lệnh cấm là ông Trump tranh cử với tư cách là phó tổng thống. Và tin quốc tế sau cùng là vua Charles Đệ Tam của Vương quốc Anh đã khánh thành đài tưởng niệm quốc gia đầu tiên của Anh quốc dành cho quân nhân đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới, 25 năm sau khi đất nước chấm dứt lệnh cấm đồng tính luyến ái trong lực lượng vũ trang. Nhà vua, người đứng đầu nghi lễ của lực lượng vũ trang, đã đặt hoa tại vòng đài tưởng niệm trong vườn ươm tưởng niệm quốc gia ở miền trung nước Anh. Trong buổi lễ có sự tham gia của hàng chục binh sĩ đang tại ngũ và các cựu chiến binh. Từ năm 1967 đến năm 2000, binh lính, thủy thủ và nhân viên không quân hoặc bị cho là đồng tính hoặc chuyển giới đã bị coi là không đủ điều kiện để phục vụ và bị sa thải hoặc cho xuất ngũ. Giám đốc điều hành của Fighting With Pride, ông Peter Gibson, đã nói với BBC rằng một số người đã bị tước huân chương hoặc mất quyền hưởng lương hưu và nhiều người phải vật lộn với sự kỳ thị trong nhiều thập niên.
This is in effect the culmination of their journey.
Đây thực chất là đỉnh cao của cuộc hành trình của họ. Nhưng Fighting With Pride có sứ mệnh tiếp tục tìm kiếm những cựu chiến binh còn lại vẫn còn mất tích trong cộng đồng quân đội.
Sau đây là tin Việt Nam. Tin của đài AFE cho biết Việt Nam và Mỹ phải hoàn tất một thỏa thuận thương mại trong những tuần tới. Theo đó, Hoa Kỳ vẫn áp dụng mức thuế quan 20% đối với hầu hết hàng hóa Việt Nam và hai bên sẽ quyết định một số sản phẩm Việt Nam để được hưởng mức thuế là 0%. Việt Nam đồng ý dỡ bỏ nhiều rào cản, ví dụ chấp nhận phương tiện cơ giới đã được chế tạo theo tiêu chuẩn của Mỹ về an toàn và khí thải, cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế, đơn giản hóa quy định đối với dược phẩm Mỹ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh đến những thỏa thuận thương mại gần đây giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không vũ trụ và năng lượng. Việt Nam Airlines đồng ý mua 50 máy bay từ Boeing với trị giá hơn 8 tỷ đô la. Các công ty Việt Nam đã ký 20 biên bản ghi ngắn hạn, mua nông phẩm của Mỹ với tổng giá trị ước tính hơn 2,9 tỷ đô la. Trong những tuần tới, Mỹ và Việt tiếp tục trao đổi để hoàn tất nội dung Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, chuẩn bị cho việc ký kết và tiến hành các thủ tục nội bộ cần thiết để văn bản chính thức có hiệu lực. Sau đây là tin hối suất, một ước kim đổ được 66 xu Mỹ và 17.190 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư, 29 tháng 10. Tại Perth, trời mưa, nhiệt độ thấp 15, cao 21. Adelaide, trời nhiều mây 10, 22. Melbourne, trời nhiều mây 8, 19. Hobart, trời nhiều mây 7, 17. Canberra có mưa 2, 16. Wollongong có mưa 9, 17. Sydney có mưa 13, 20. Newcastle có mưa 13, 19. Brisbane có mưa 17, 25. Cairns trời nắng 22, 33. Và cuối cùng là Darwin có mưa, nhiệt độ thấp là 27, cao là 34.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.